thoát ra khỏi vực sâu thẳm nhất của hôn nhân. Ví bằng, anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Ephesians chương 4 câu 26. Đó là vào lúc 4 giờ chiều, ngày lễ Valentine, thì tôi nhớ lại trận đấu bóng rổ của tôi. Tôi liền với chiếc điện thoại để gọi cho Norma là vị hôn thê của tôi đã gần một năm qua. Em yêu, anh đã quên cho em biết là anh sẽ có một trận đấu bóng rổ vào tối này. Chúng ta sẽ dự định nên có mặt ở đó lúc 7 giờ. Anh sẽ đón em vào khoảng 6 giờ 30 nhé. Sự yên lặng nặng nề treo lơ lửng trên đường dây trước khi cô ta trả lời. Nhưng hôm nay là ngày lễ Valentine mà. Vâng, anh biết, nhưng anh còn phải có mặt ở đó tối nay bởi vì anh đã hứa với đội bóng rồi. Anh không muốn khiến cho họ thất vọng. Nhưng em có một bữa ăn tối đặc biệt em dọn với đèn cầy. Em có thể dời nó lại ngày mai được không? Cô ta không trả lời, thế nên tôi đã tiếp tục. Điều mà tôi sắp sửa nói ra đây đã gây ra nhiều tổn hại cho mối giao thiệp của chúng tôi. Cũng giống như bất kỳ những người chồng trẻ khác, tôi đã không có một chút mảy may gợi ý nào để cho biết rằng điều này có thể làm tổn thương đến cô ta biết chừng nào. Em yêu, em có biết rằng phụng vụ chồng mình là điều rất quan trọng đối với người vợ hay không? Anh thật sự cần có mặt ở đó tối nay, và nếu như chúng ta dự định khởi sự bằng những thói quen tốt trong thời kỳ đầu của cuộc hôn nhân chúng ta, thì đây chính là thời gian để bắt đầu. Nếu như anh sẽ là một người hướng dẫn trong gia đình, thì anh cần đưa ra các quyết định. Sự lạnh lùng mô tả cho sự đón tiếp tôi được tiếp đãi khi tôi đón cô ta đi. Điều rất dễ nhận thấy là tôi đã xúc phạm cô ta một cách nghiêm trọng. Tuy nhiên, tôi đã hình dung ra rằng cô ta phải học biết để trở nên thuần phục vào một lúc nào đó, và chúng tôi có lẽ khởi sự ngay bây giờ thì cũng chẳng sao. Sự biểu thị thiếu sinh động trên gương mặt của cô ta càng trở nên tồi tệ hơn khi trời càng về khuya, khi chúng tôi đã quay trở về nhà sau trận đấu. Tôi để ý thấy rằng chiếc bàn ăn hoàn toàn được dọn ra dành cho bữa tiệc đặc biệt có đèn cầy cùng với các món ăn ngon nhất và những chiếc khăn ăn xinh xắn. Ngày hôm sau đó, cô ta vẫn không nói chuyện với tôi, thế nên tôi đã vội vã đến cửa hàng bán hoa để mua rất nhiều hoa. Tôi đã đặt chúng tại đây rất nhiều nơi ở khắp nhà. Điều này khiến cho cô ta nồng nhiệt hơn một chút. Thế rồi, tôi đã tặng cho cô ta một tấm thiệp lớn có hình bàn tay ở phía trước mà có thể được lật lên và lật xuống bằng ngón tay cái. Nó ở phương hướng nào? Tôi hỏi nàng. Cô ta đã dùng ngón tay lật nó lên. Tôi đã không bao giờ nói rằng tôi đúng hay sai. Chỉ nói rằng tôi đã cảm thấy rất buồn về cái đêm hôm trước. Thế là đã khởi đầu một lịch sử của những sự xúc phạm mà tôi đã không biết làm thế nào để đánh tan với cô ta. Nếu như sau đó một người nào đó đã không chia sẻ với tôi về bí quyết của sự phát triển một mối liên hệ mật thiết và bền vững, thì chúng tôi có thể đã hội nhập vào con số hàng triệu người tìm kiếm sự ly hôn mỗi năm rồi. Nhiều cặp vợ chồng thường hỏi tôi, chúng tôi đã sai lầm ở chỗ nào, tại sao chúng tôi không cảm thấy trữ tình đối với người kia, làm thế nào mà chúng tôi lại cãi cọ nhiều như vậy. Các vấn đề này không chủ yếu quy kết cho tính bất hòa, các vấn đề tình dục, các áp lực về tài chính hay bất kỳ các vấn đề bên ngoài nào khác. Chúng chính là hậu quả trực tiếp của các sự xúc phạm tích lũy lại với nhau. Nếu một người vợ hay người chồng hiểu được làm thế nào để duy trì được sự hòa hợp bằng cách lập tức giải quyết mỗi sự xúc phạm có hại giữa hai người, thì họ có thể thoát ra khỏi những nan đề chung. Như vậy là sự ly hôn sâu thẳm nhất của mọi hôn nhân. Tình yêu không đề cập đến việc tôi lẽ ra đã nên đi đến trận đấu bóng rổ đó hay không. Tình yêu đề cập đến sự nhận biết khi nào tôi đã làm tổn thương đến những cảm xúc của người bạn đời của tôi và tự hỏi làm cách nào tôi có thể sửa chữa chúng. Lạy Chúa, khi con ngồi yên lặng, khao khát, lắng nghe tiếng nói của Ngài, xin hãy để cho con được yên tĩnh trong một lát, vì đó là sự mong ước của con rằng Ngài sẽ đến. Chuyển ngữ Nguyễn Hữu Thịnh.